Đây, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý vị thính giả. Giờ Của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của Linh mục Richard Kennedy. Quý thính giả muốn đóng góp ý kiến hay yểm trợ để nuôi dưỡng các chương trình phát thanh của chúng ta, xin vui lòng liên lạc về Kim Hà 714-265-1512, 265-1512. Cầu xin Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria ban thêm ơn bình an và thương yêu đến cho quý thính giả. Giờ đây, xin quý vị cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn để dâng lên Chúa và Đức Mẹ Maria những lời cầu nguyện chân thành. Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, Ngài là mẫu mực của tình yêu tinh rồng, xin cho các Kitô hữu chúng con trở thành tình yêu cho trái tim khô cằn của thế giới. Xin dạy chúng con biết yêu như Ngài, biết sống nhờ và sống cho tha nhân, biết quảng đại cho đi và khiêm nhường nhận lãnh. Và xin cho chúng con tin vào sự hiện diện của Chúa ở sâu thẳm lòng chúng con và trong lòng từng con người bé nhỏ. Amen.
Thưa quý thính giả, đây là kỳ đọc truyện lần thứ 10 với tác phẩm Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận qua những lời tự thuật và qua phần trình bày của
Nguyệt Nga
và Kim Hà.
Lời kết. Khi nghe và ghi lại những dòng tự thuật của Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, tuy rất ít và không liên tục, tôi nhận ra những nét đặc biệt diễn tả con người và tính tình của Ngài, cũng như đời sống và sứ điệp thiêng liêng của Ngài. Những gì Ngài nói và viết ra diễn tả một cách rất đơn sơ, chân thành với ngôn từ trực tiếp với người nghe Ngài diễn thuyết hay với những ai đọc sách của Ngài. Ngài nói thẳng vào vấn đề và dùng các yếu tố đời sống mình như là một cách thế làm sáng tỏ ý tưởng Ngài muốn truyền đạt. Do đó, các lời của Ngài có sức lôi kéo hấp dẫn mọi giới và thường để lại trong tâm hồn họ một cảm nghiệm nào đó về Thiên Chúa, về cuộc sống. Tôi nhớ rõ hôm lễ an táng của Ngài tại đền thờ Thánh Phêrô, một nhóm nữ tu ngoại quốc ngồi gần tôi đã nói với tôi:
"Chúng tôi đã nghe nhiều về Đức Hồng Y, chúng tôi chưa biết Ngài nhiều, nhưng rất mong ước được nghe Ngài nói. Nhưng hôm nay Ngài không còn nữa. Vậy nếu cha biết về Đức Hồng Y, cha có thể đến nói với chúng tôi về Ngài không?" Tôi để số điện thoại để cha liên lạc. Các chị còn nói, trước khi Ngài qua đời, Ngài đã nói gì với cha? Tôi trả lời,
Ngài xin tôi cầu nguyện cho Ngài. Ngài còn kể những mẩu chuyện nhỏ, với dụ ngôn và đôi khi những câu nói khôi hài dí dỏm để dẫn người nghe, người đọc vào điều Ngài nói, và thường sau cùng bao giờ Ngài cũng dùng một kỹ thuật tán chữ hay dụ chữ để tóm bài nói chuyện và giúp cho dễ nhớ. Đọc những dòng tự thuật của Đức Hồng Y Thuận, người ta thấy một ý lực thông suốt cuộc đời của Ngài, từ thời thơ ấu, đời trùng sinh và linh mục, đời một vị giám mục chủ chăn, cũng như khi bị giam tù, và sau cùng, khi phục vụ giáo hội hoàn vũ tại Roma. Đó là một tâm hồn khiêm tốn, đơn sơ, bình thản và rộng lượng tha thứ theo phúc âm Chúa Kitô, không oán trách thở than hay hằn học, Ngài tận tình giúp đỡ tha nhân, nhất là giới trẻ, và giúp họ tìm ra lý do để hy vọng nơi Thiên Chúa, nơi cuộc sống, vì chính Ngài cũng đã phải hy vọng trong chính những lúc không còn gì để hy vọng. Thái độ này phát xuất từ một đời sống nội tâm sâu xa, chuyên cần cầu nguyện, vì đó là nghề của Ngài. Ngài cũng cho thấy con người của mình trong yếu đuối, khi bị đau khổ, đến nỗi không còn muốn cầu nguyện, thì chính lúc đó Ngài khám phá ra tác động của Thiên Chúa và quyền lực giải phóng của Thiên Chúa. Lòng yêu mến giáo hội cũng là một nét nổi bật qua các lời tự thuật này. Hai trang của tờ nhật trình L'Osservatore Romano, báo bán chính thức của Tòa Thánh, cũng làm Ngài xúc động và giúp Ngài hiệp thông với giáo hội hoàn vũ trong cảnh tù đầy. Những điều này không đủ cho thấy những gửi gắm thiêng liêng của Ngài vì nó ít quá và không liên tục. Vì thế tôi xin nhắc lại với độc giả rằng, mấy tháng trước khi Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận qua đời, tôi có hỏi Ngài như sau, Đức Hồng Y có để lại chúc thư tinh thần nào không? Ngài trả lời,
chúc thư thiêng liêng của tôi tóm gọn trong cuốn Đường Hy Vọng.
Với con cái thiêng liêng, Ngài nói, hãy sống những gì cha viết ra, rồi để canh tân giáo hội tại Việt Nam và giáo hội hoàn vũ. Đó là niềm hy vọng của Ngài. Roma ngày 16 tháng 9 năm 2003, Linh Mục Francisco Borgia, Trần Văn Khả, sưu tập.
Phụ lục Tiểu sử Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, phổ biến dịp lễ an táng của Ngài. Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận sinh ra tại Phủ Cam thuộc Tổng giáo phận Huế, tỉnh Thừa Thiên, Việt Nam, ngày 17 tháng 4 năm 1928. Gia đình Ngài có 8 anh chị em, 3 trai và 5 gái, mà Ngài là con cả. Ông bà cụ cố thân sinh của Ngài là cụ Nguyễn Văn Ấm, qua đời ngày 1 tháng 7 năm 1993 tại Sydney, Australia, và cụ bà Elizabeth Ngô Đình Thị Hiệp. Bà là con gái của cụ Ngô Đình Khả. Bà cụ cố hiện đang sống tại Sydney, Australia, với người con gái Anna Hàm Tiếu và thọ trên 100 tuổi. Đức Hồng Y Thuận thuộc một gia đình có truyền thống công giáo lâu đời, và tổ tiên từng bị bách hại vì đạo từ năm 1698. Từ còn nhỏ, cậu Thuận được giáo dục trong một gia đình đạo đức và do bà mẹ Elizabeth gương mẫu thánh thiện. Bà lo giáo dục cậu khi còn nhỏ. Mỗi tối bà dạy con những chuyện kinh thánh, kể cho cậu nghe lịch sử các thánh tự đạo Việt Nam, nhất là về tổ tiên của dòng tộc, giới thiệu cho cậu gương thánh nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu, dạy con biết yêu thương và tha thứ cho mọi người. Bà cũng dạy cậu hết lòng yêu mến Tổ quốc Việt Nam.
Khi lớn lên, cậu Thuận nhập tiểu chủng viện an ninh và sau đó theo học triết học và thần học tại Đại chủng viện Kim Long, Huế. Thầy Thuận lãnh chức linh mục ngày 11 tháng 6 năm 1953. Sau khi chịu chức, tân linh mục Thuận được cử đi làm phó sứ họ Thánh Francisco Xavier, Huế. Lúc đó cha sở là cha Dabon, quen gọi là Cốt Chít. Năm 1956, Ngài được gửi sang theo học phân khoa giáo luật thuộc Đại học Giáo Hoàng Urbaniana tại Roma của Bộ Truyền giáo từ năm 1956 đến năm 1959 và đã đậu tiến sĩ giáo luật năm 1959 với kết quả Maxima Cum Laude với đề tài Tuyên úy quân đội trên thế giới. Khi học tại Roma, cha Thuận đã được cùng đức cha Ferro Maria Ngô Đình Thục, giám mục Vĩnh Long, là cậu ruột vào triều ít đức thánh cha Pio thứ 12. Khi về nước, cha Thuận được cử làm giáo sư, rồi năm 1962 được cử làm giám đốc tiểu chủng viện Hoan Thiện từ năm 1959 đến năm 1967. Và làm tổng đại diện Tổng giáo phận Huế từ năm 1964 đến năm 1967. Ngày 13 tháng 4 năm 1967, cha Thuận được Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục bổ nhiệm làm giám mục Việt Nam tiên khởi giáo phận Nha Trang thay thế Đức cha Paul Raymond Picquet Lợi, MEP, Đức cha Lợi làm giám mục Nha Trang từ năm 1957 đến năm 1967. Lễ truyền chức giám mục được cử hành vào ngày 24 tháng 6 năm 1967, lễ Thánh Gioan Tẩy Giả tại Huế, do Đức cha Angelo Palmas, khâm sứ tòa thánh tại Việt Nam, Lào và Campuchia chủ phong. Hiệu tòa của Đức Tân Giám Mục là Vui Mừng và Hy Vọng, tên của hiến chế mục vụ của Công đồng chung Vaticano II. Ngày 10 tháng 7 năm 1967, Đức cha Thuận đã về nhận giáo phận Nha Trang. Trong 8 năm làm giám mục, Đức cha đã làm hết sức để phát triển giáo phận Nha Trang trước khi thời gian khốn khó xảy đến.
Trọng tâm hoạt động của Ngài là huấn luyện nhân sự, gia tăng số đại trùng sinh từ 42 đến 147 người, số tiểu trùng sinh từ 200 đến 500 người trong 4 chủng viện, tổ chức các khóa tu nghiệp cho các linh mục trong 6 giáo phận nằm trong 6 tỉnh miền Trung Việt Nam, phát triển và huấn luyện các phong trào thanh niên, giáo dân, các hội đoàn giáo xứ, mục vụ qua các khóa như phong trào công lý và hòa bình, Cusillo và Focolare, hướng đạo, thành lập cộng đoàn La Vang, tu hội hy vọng. Để hướng dẫn cộng đoàn giáo phận Nha Trang, Đức cha Thuận đã viết 6 thư luân lưu. Thứ nhất, tỉnh thức và cầu nguyện, năm 1968. Thứ hai, vững mạnh trong đức tin, tiến lên trong an bình, năm 1969. Thứ ba, công lý và hòa bình, năm 1970. Thứ tư, sứ mạng Chúa Kitô là sứ mạng của chúng ta, năm 1971. Thứ năm, kỷ niệm 300 năm, năm 1971. Và thứ sáu, năm thánh canh tân và hòa giải, năm 1973. Trong khuôn khổ Hội đồng Giám mục miền Nam Việt Nam, Ngài là Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình, rồi Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Xã hội, Chủ tịch Ủy ban Phát triển Việt Nam, đảm trách hoạt động của cơ quan lo cho các người di tản từ các vùng chiến tranh về vùng an toàn. Ngài là một trong những giám mục thành lập Đài Phát thanh Công giáo Chân lý Á Châu, tức là Veritas Asia Manila. Ngài đã nhiều lần tham dự các khóa học của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu. Ngài được chọn làm cố vấn Hội đồng Tòa Thánh về giáo dân từ năm 1971 đến năm 1975. Và trong những lần đi họp hội đồng này, Ngài đã có dịp gặp Đức Giáo Hoàng Đương Kim Gioan Phaolô Đệ Nhị, lúc đó là Tổng Giám mục của Giáo phận Cracovia, Ba Lan, để học hỏi các kinh nghiệm mục vụ trong những giai đoạn khó khăn dưới chế độ Cộng sản ở Ba Lan. Ngài cũng được bổ nhiệm làm cố vấn, rồi thành viên của Bộ Truyền giảng Tin mừng cho các dân tộc, thành viên của Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích.
Ngày 23 tháng 4 năm 1975, Đức Thánh cha Phaolô Đệ Lục đã bổ nhiệm Ngài làm giám mục phó với quyền kế vị Tổng giáo phận Sài Gòn và thăng chức Tổng giám mục hiệu tòa Vadasi. Nhưng nhà cầm quyền Cộng sản thời đó không chấp nhận cho Ngài về Sài Gòn và đã dùng bạo lực đưa Ngài ra lại Nha Trang. Ngày 15 tháng 8 năm 1975, lễ Đức Mẹ linh hồn và xác lên trời, Ngài đã bị bắt giải ra Nha Trang, giam ở Cây Vông, sau đó là nhà tù Nha Trang Phú Khánh, nhà tù Thủ Đức, rồi được đưa ra Bắc Việt. Ngài sống trong lao tù 13 năm, trong đó 9 năm biệt giam, trong các trại giam Vĩnh Quang, núi Vĩnh Phú, nhà giam của Công an thành phố Hà Nội, rồi bị quản thúc tại Giang Xá. Trong năm tù thứ nhất, 1976, Ngài đã viết cuốn Đường Hy Vọng. Cuốn sách này được Ngài coi là di chúc tinh thần của Ngài gửi tới mọi người Công giáo Việt Nam trong và ngoài nước. Sau khi nghe những bài giảng, trong đó có những chứng tá về những năm tù ngục của Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận trong tuần tĩnh tâm mùa chay của giáo triều Roma năm 2000, Đức Thánh Cha Gioan Paulo Đệ Nhị đã có cảm nghĩ như sau trong thư gửi cho Đức Hồng Y ngày 18 tháng 3 năm 2000.
Tôi đã ước mong rằng trong năm đại toàn xá này có một chỗ đặc biệt dành cho những chứng tá của những người đã chịu đau khổ vì đức tin, đã trả bằng máu sự gắn bó của họ đối với Chúa Kitô và giáo hội, hoặc chịu đựng những năm thật dài, cảnh tù ngục và thiếu thốn đủ loại. Trích Tông sắc màu nhiệm nhập thể, số 13. Sách Chứng nhân hy vọng trang 8.
Ngày 21 tháng 11 năm 1988, lễ Đức Mẹ dâng mình trong đền thánh, Ngài được trả tự do và được đưa về cư trú tại Tòa Tổng Giám mục Hà Nội, nhưng không được phép thi hành công việc mục vụ. Sau đó, Ngài được phép đi thăm ông bà cố tại Sydney, Australia, đi Roma chiều ý Đức Thánh Cha, rồi trở về Hà Nội. Năm 1991, Ngài được phép ra nước ngoài và sau đó không được phép trở về Việt Nam. Từ đây, Ngài sống cuộc đời lưu vong, nhưng Ngài luôn hiện diện với giáo hội tại Việt Nam và quê hương Việt Nam. Ngài luôn lo lắng giúp đỡ các công tác xã hội như các trại phong cùi, các công tác bác ái từ thiện, các công trình nghiên cứu và phổ biến văn hóa Việt Nam và văn hóa Công giáo Việt Nam, việc trùng tu và xây cất các thánh đường, việc huấn luyện các chủng sinh và giáo dân, theo khả năng Ngài có thể. Trước mọi đau khổ và bách hại bản thân và giáo hội, Ngài luôn sống và rao giảng sự tha thứ và hòa giải. Trong thời gian ở ngoại quốc, Ngài đã được mời đi giảng và thuyết trình ở nhiều nơi và cho nhiều giới khác nhau, như tại nhà thờ chính tòa Paris trong một mùa chay, hoặc nói chuyện tại các đại học công giáo trên thế giới, tại Mễ Tây Cơ vào tháng 5 năm 1998, cho hơn 50.000 bạn trẻ. Ngày 11 tháng 5 năm 1996, Ngài lãnh bằng tiến sĩ danh dự tại Đại học dòng tên ở New Orleans, Louisiana, Hoa Kỳ. Bộ truyền giáo cũng ủy thác cho Ngài thi hành các cuộc thăm viếng và kiểm tra các chủng viện tại một số nước ở Phi Châu.
Ngài cũng nhận được những huy chương đề cao cuộc sống chứng tá, hoạt động kiến tạo hòa bình của Ngài. Ngày 9 tháng 6 năm 1999, chính phủ Pháp đã trao tặng Ngài huy chương Commander de l'Ordre National du Mérite tại Tòa Đại sứ Pháp bên cạnh Tòa Thánh. Ngày 12 tháng 12 năm 2000, tại Tòa Thị chính Roma, Hội Cùng Nhau Xây Dựng Hòa Bình đã trao tặng huy chương cho Ngài. Tại Torino, ngày 20 tháng 10 năm 2001, Ngài lãnh giải hòa bình do tổ chức SERMIC, Hiệp hội Truyền giáo của Giới Trẻ. Sau cùng, ngày 9 tháng 12 năm 2001, Trung tâm Nghiên cứu Donati đã trao tặng Ngài Giải thưởng Hòa bình năm 2001.
Ngày 24 tháng 11 năm 1994, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Ngài làm Phó Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh, Công lý và Hòa bình. Và sau đó vào ngày 24 tháng 6 năm 1998, Ngài được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng này, thay thế Đức Hồng Y. Roger F. Gregory, nghỉ hưu. Ngài giữ chức vụ chủ tịch cho tới ngày qua đời. Sau thời gian bị cầm tù, Ngài đã bị giải phẫu 7 lần, trong đó có 3 lần suýt chết vì nhiễm trùng, lần giải phẫu áp chót vào ngày 17 tháng 4 năm 2001 tại một bệnh viện ở Boston, Hoa Kỳ, và cuộc giải phẫu cuối cùng vào ngày 8 tháng 5 năm 2002 tại Trung tâm Nghiên cứu về Ung thư Milano, Bắc Italia. Ngài trở bệnh nặng từ đầu tháng 6 năm 2002 và được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Agostino Gemelli thuộc Đại học Công giáo Thánh Tâm, Roma, sau đó được đưa về Bệnh viện Pio số 11 để tiếp tục điều trị. Đặc biệt mùa chay năm 2000, Ngài được Đức Thánh Cha Gioan Paulo Đệ Nhị mời giảng tĩnh tâm mùa chay cho các viên chức tại giáo triều Roma, bắt đầu thiên niên kỳ thứ 3. Đức Thánh Cha nói với Đức Hồng Y Thuận:
năm đầu tiên của ngàn năm thứ 3, một người Việt Nam sẽ giảng tuần tĩnh tâm cho giáo triều Roma.
Rồi Đức Thánh Cha nói tiếp:
hãy kể lại cho chúng tôi những chứng tá của Đức Cha.
Trong dịp này, sau khi được Đức Thánh Cha tiếp riêng và tặng một chén lễ, Đức Hồng Y Thuận đã nói như sau:
cách đây 24 năm, khi cử hành thánh lễ với 3 giọt rượu và 1 giọt nước trong lòng bàn tay, tôi không bao giờ tưởng tượng ngày hôm nay Đức Thánh Cha tặng tôi một chén lễ mạ vàng. Thiên Chúa thật cao cả, và tình thương của Ngài cũng cao cả. Trích Chứng Nhân Hy Vọng, trang 12-13.
Ngày 21 tháng 2 năm 2001, trong cuộc họp mật viện các Hồng Y, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã trao mũ Hồng Y cho Ngài và đặt Ngài làm Hồng Y Phó Tế, hiệu tòa nhà thờ Santa Maria della Scala, Đức Mẹ tại các bậc thang. Nhà thờ này do các cha dòng Đức Mẹ núi Carmelo coi sóc, nằm tại vùng Trastevere, Roma. Ngài qua đời lúc 18 giờ ngày 16 tháng 9 năm 2002 tại Roma. Roma ngày 17 tháng 9 năm 2002, Linh mục Francisco Borgia, Trần Văn Khả.
Các điện văn của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị về dịp Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận qua đời. Thứ nhất, gửi Đức Giám mục Gian Paolo Crepaldi, Tổng Thư ký Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, Piazza San Callisto, Vatican. Vatican ngày 18 tháng 9 năm 2002. Với xúc động sâu xa nhận được tin về sự qua đi của Đức Hồng Y đáng kính, Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, xảy đến sau một cơn bệnh lâu dài và đau đớn, đã được chấp nhận cách bình thản và với tinh thần thông công mạnh mẽ vào mầu nhiệm thánh giá. Tôi muốn gửi đến Đức Cha, Đức Ông Phó Tổng Thư Ký và các viên chức của Hội đồng, nơi Đức Cố Hồng Y, sau những năm của chứng tá can đảm tại quê hương, với nhiều quảng đại, đã dành cuộc đời cho việc phục vụ đáng quý giá để ủng hộ hoạt động của Tòa Thánh nhằm cổ võ công lý và hòa bình trên thế giới. Người anh em quý mến này để lại kỷ niệm không thể xóa nhòa được về một cuộc đời tiêu hao trong gắn bó chặt chẽ và anh hùng với ơn gọi của một linh mục, luôn luôn quan tâm đến các nhu cầu của người dân và của vị chủ chăn đầy nhiệt thành đối với tin mừng, và luôn luôn trung thành với giáo hội, cả trong thời kỳ gay go của cuộc bách hại. Trong lúc dâng lên những lời cầu nguyện để xin Chúa đón nhận Ngài trong niềm vui bình an đời đời, tôi gửi đến Đức Cha, các vị cộng tác, và đến tất cả những ai thương khóc việc ra đi của Đức Hồng Y, phép lành Tòa Thánh, như bảo đảm của việc chia sẻ của tôi với nỗi buồn chung. Bản dịch của Linh mục Phêrô Trần Đoàn Kết cho chương trình Việt ngữ Radio Veritas Manila.
Điện văn gửi Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, Giám mục Nha Trang, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam Nha Trang, Vatican ngày 18 tháng 9 năm 2002. Với nhiều xúc động nhận được tin về cái chết của Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, tôi xin chân thành hợp với sự đau buồn của hàng giám mục và toàn thể người Công giáo Việt Nam, xã hội nhớ lại hình ảnh quan trọng linh mục và giám mục này của quê hương các đức cha. Một hình ảnh, một sự trung thành và can đảm gương mẫu đã minh chứng đức tin nơi Chúa Kitô bằng việc liên kết với sứ mạng của Người, qua thời tác vụ và với cuộc tử nạn của Người, qua các đau khổ mà Đức Hồng Y đã gánh chịu. Tại Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, Đức Hồng Y cũng là người thợ đầy xác tín và dịu hiền của việc hòa giải, của công lý và của hòa bình giữa con người và các dân tộc. Tôi cầu xin Thiên Chúa, Đấng mà Đức Hồng Y đã yêu mến và phục vụ, đón nhận Ngài trong ánh sáng và trong bình an của Người, và ban cho Ngài phần thưởng đã hứa cho những người quản lý trung tín các mầu nhiệm Thiên Chúa. Ước gì chứng tác của Ngài đem lại can đảm và sức mạnh cho các vị chủ chăn và cho các tín hữu trong việc trao giảng tin mừng, trong khi khẩn xin cho các đức cha lời bầu cử của Đức Chi Nữ Maria đầy tình âu yếm, đấng mà Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận đã yêu mến tha thiết. Tôi ban phép lành tòa thánh đặc biệt bảo đảm ơn an ủi thiêng liêng cho đức cha, cho hàng giám mục và cho các tín hữu Việt Nam. Bản dịch của linh mục Phêrô Trần Đoàn Kết cho chương trình Việt ngữ Radio Veritas Manila. Điện văn gửi cụ bà Elizabeth Ngô Đình Thị Hiệp, thân mẫu của Đức Hồng Y. Vatican ngày 18 tháng 9 năm 2002, trong lúc người con của bà, Đức Hồng Y quý mến Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận qua đi, tôi chân thành chia sẻ sự đau đớn của bà và của cả gia đình nơi con người của Ngài, giáo hội nhận ra một chứng nhân trung thành và can đảm của tin mừng. Một chứng nhân đã biết trung kiên trong những thử thách, vì yêu mến Chúa Kitô và Đức Trinh Nữ Maria, mẹ người. Tôi xin Chúa ban sự an nghỉ đời đời cho đầy tớ tận tụy của người và ban cho gia đình, trước hết cho chính bà, ơn an ủi thiêng liêng mà mỗi người cần đến. Với tình thương mến, tôi ban phép lành tòa thánh cho bà và cho mọi người. Bản dịch của linh mục Phêrô Trần Đoàn Kết cho chương trình Việt ngữ Radio Veritas Manila. Bài giảng của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị trong thánh lễ an táng Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, Vatican ngày 20 tháng 9 năm 2002. Họ chí chan hy vọng được trường sinh bất tử. Kích sách Khôn Ngoan, đoạn 3 câu 4. Những lời đầy an ủi này trong sách Khôn Ngoan mời chúng ta dâng lên trong ánh sáng hy vọng, lời cầu nguyện của chúng ta cho linh hồn được tuyển chọn của Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, chúng ta thương tiếc. Ngài đã đặt tất cả đời mình dưới dấu chứng hy vọng. Chắc chắn sự khuất bóng của Ngài khi đau buồn cho những ai đã quen biết và yêu mến Ngài, là gia đình Ngài, cách riêng mẹ Ngài, tôi lại bày tỏ cho bà sự gần gũi yêu thương của tôi. Tôi cũng nghĩ tới giáo hội Việt Nam yêu quý, đã hy sinh Ngài trong đức tin, và tôi cũng nghĩ tới toàn thể dân Việt Nam mà Đức Hồng Y đáng kính đã công khai nhắc tới trong chúc thư thiêng liêng của Ngài, bằng cách khẳng định luôn luôn yêu mến tòa thánh mà Ngài đã phục vụ qua những năm cuối đời Ngài. Thương khóc Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Với tất cả, cũng trong lúc này, xem ra Ngài gửi lời mời hy vọng, với tình yêu thuyết phục. Trong năm 2000, khi tôi xin Ngài hướng dẫn những suy tư trong tuần tĩnh tâm giáo chiều Roma, Ngài đã chọn chủ đề, những chứng nhân hy vọng. Bây giờ, Chúa đã thử Ngài như vàng trong lò, và đã đón nhận Ngài như một của lễ toàn thiêu. Chúng ta có thể nói thật rằng, lòng hy vọng của Ngài đầy tràn sự trường sinh bất tử. Trích sách Khôn Ngoan đoạn 4 câu 6. Nghĩa là hy vọng đó đầy tràn Chúa Kitô, sự sống và sự sống lại của những ai trông cậy nơi Người. Hãy hy vọng trong Chúa. Chính bằng lời mời đặt sự trông cậy chúng ta vào Chúa mà Hồng Y yêu dấu đã khởi sự những suy tư tuần tĩnh tâm. Những lời khuyên của Ngài đã in sâu vào ký ức của tôi do chiều sâu những suy tư của Ngài, luôn luôn thêm phong phú với những kỷ niệm cá nhân Ngài, phần lớn liên hệ với 13 năm ngồi tù. Ngài thuật lại rằng chính lúc ngồi tù, Ngài đã hiểu nền tảng đời sống Kitô hữu là chọn một mình Chúa mà thôi, bằng cách phó thác hoàn toàn trong tay từ phụ Chúa. Chúng ta được kêu gọi tất cả. Hồng Y nói thêm dưới ánh sáng kinh nghiệm cá nhân của Ngài, phải loan báo tin mừng hy vọng, và Ngài xác quyết chỉ nhờ đặc tính triệt để hy sinh mà người ta có thể hoàn thành ơn gọi này, dầu ở giữa những cam go thử thách nhất, khi nêu cao giá trị của mỗi đau khổ, như thể chúng là một trong vô số khuôn mặt của Chúa Giê-xu chịu đóng đanh, và khi kết hiệp những đau khổ ấy với đau khổ của người, chúng ta bước vào chính trong sức năng động của đau khổ yêu thương. tham dự vào ánh sáng, sức mạnh, an bình của Chúa và tìm được trong chúng ta một sự hiện diện mới mẻ và sung mãn hơn của Thiên Chúa. Trích Những Chứng Nhân Hy Vọng, trang 125.
Thưa quý thính giả, đến đây chấm dứt tác phẩm Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận qua những lời tự thuật. Chúng tôi hy vọng rằng trong tương lai chúng tôi sẽ tiếp tục những tác phẩm khác nói về Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Xin cảm ơn quý vị và kính chào quý vị.